Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình tài chính của tòa thánh. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án hành động làm cho chết êm dịu. Ngỏ lời với hàng ngàn khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật vừa qua, ngày mùng 1 tháng 2, Đức Thánh Cha nói rằng, làm cho chết êm dịu là một giải pháp giả hiệu khi đứng trước đau khổ. Giải thích về đoạn tin mừng của ngày Chủ nhật thứ tư thường niên năm B, Đức Thánh Cha nhắc lại một đặc điểm của tin mừng theo Thánh Mặc-cô là bí ẩn của đấng thiên sai. Chúa Giê-xu không ngừng bảo những kẻ đi theo Ngài, đừng tiết lộ cho người khác biết rằng Ngài là đấng thiên sai. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến bí mật này bởi vì sự thành công của sứ mệnh của Ngài, tức ơn cứu rỗi của chúng ta, tùy thuộc vào đó. Ngài biết rằng, để giải thoát con người khỏi quyền lực của tội lỗi, Ngài phải bị sát tế trên thập giá như chiên vượt qua đích thực. Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giê-xu đã chịu đau khổ và chết trên thập giá vì yêu thương. Hiểu được như thế, chúng ta mới thấy rằng, Ngài đã mang lại ý nghĩa cho đau khổ của chúng ta. Qua dòng thời đại, biết bao nhiêu người đã nắm bắt được ý nghĩa ấy. Họ đã trải qua đắng cay thử thách trong thể xác và tinh thần một cách thanh thản. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, sức mạnh của sự sống trong đau khổ là chủ đề đã được Hội đồng Giám mục Ý đề ra cho ngày sự sống, được cử hành hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 2 vừa qua, và Ngài khẳng định, làm cho chết êm dịu là một giải pháp giả hiệu cho đau khổ. Đây là một giải pháp không xứng đáng với con người. Thật vậy, dầu cho cái chết có êm dịu đến đâu, giải đáp đích thực không phải là đầu hàng trước cái chết, mà chính là làm chứng rằng chỉ có tình yêu mới có thể giúp chúng ta đương đầu với đau khổ một cách xứng hợp với con người. Đức Thánh Cha khẳng định, không có giọt nước mắt nào, dù là của người đang đau khổ hay của người thân của họ, là mất mát trước mặt Chúa. Mặt khác, hôm qua thứ hai, mùng 2 tháng 2, là lễ dâng Chúa Giê-xu vào đền thánh. Nhân dịp này, sau buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày đời sống thánh hiến được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập. Ngài cầu xin Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, ban cho giáo hội được nhiều ơn gọi mới. Tin Roma. Đức cha Richard Williamson, một trong bốn vị giám mục thủ cựu, được Đức Thánh Cha rút và tuyệt thông hôm 21 tháng Giêng vừa qua, đã lên tiếng xin lỗi vì những lời tuyên bố thiếu khôn ngoan của mình. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình tại Thụy Điển vào tháng 11 năm vừa qua, vị giám mục người Anh này quả quyết rằng Đức Quốc xã không hề sử dụng hơi ngạt để tiêu diệt người Do Thái trong các lò sát sinh, và con số người Do Thái bị Đức Quốc xã tàn sát trong thời Đệ Nhị Thế Chiến cũng không quá 200 hay 300 ngàn người. Lời tuyên bố này đã tạo ra nhiều phản ứng phẫn nộ trong thế giới Do Thái cũng như trong giáo hội. Hôm thứ Sáu vừa qua, trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, đặc trách về việc liên lạc với những người công giáo thử cựu, Đức cha Williamson đã lên tiếng xin lỗi vì lời phát biểu thiếu khôn ngoan của mình. Vị giám mục này bày tỏ sự hối tiếc chân thành vì đã gây ra cho Đức Thánh Cha nhiều khó khăn và đau khổ. Tuy nhiên, Đức cha Williamson không từ bỏ lập trường của mình về cuộc sát tế người Do Thái. Tin Davos, Thụy Sĩ.
tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, các nhà lãnh đạo tôn giáo nhấn mạnh đến những giá trị cần được tái lập trong kinh tế. Tại diễn đàn kinh tế này, người ta không chỉ thấy có giám đốc doanh nghiệp, mà còn có nhiều vị lãnh đạo tôn giáo. Trong một khóa họp hôm thứ Sáu ngày 30 tháng Giêng vừa qua, dưới sự điều khiển của ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh, các nhà lãnh đạo tôn giáo khẳng định rằng tôn giáo không phải là nguyên nhân gây chia rẽ trên thế giới, mà trái lại có thể góp phần xoa dịu cuộc khủng hoảng hiện nay. Đại giáo trưởng Do Thái tại London, ông Jonathan Sachs, nói rằng việc tiêu thụ có thể tạo ra khoái lạc, nhưng không mang lại hạnh phúc đích thực cho con người. Theo ông, chỉ có tôn giáo mới chỉ ra đâu là những giá trị tối hậu cho thế giới doanh nghiệp. Mục sư Jim Wallis, một cộng tác viên thân cận của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, cho rằng chính phủ Hoa Kỳ cần bắt tay với các tôn giáo. Theo ông, các tôn giáo có thể cùng với chính phủ đẩy mạnh cuộc chấn hưng kinh tế bằng cách quan tâm một cách đặc biệt đến tầng lớp nghèo khổ trong xã hội, nhất là tại Phi Châu. Tin Moscow. Đức Tân Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga đăng quang. Hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Cứu Thế ở thủ đô Moscow, trước 4.000 quan khách, trong đó Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng nước này, ông Vladimir Putin, Đức Thượng Phụ Chính thống Kirin đã tuyên thệ nhậm chức. Cử tọa gồm có các chức sắc của Giáo hội Chính thống Nga, đại diện các giáo hội Kitô và các chính trị gia cũng như giáo dân đã hô lớn khẩu hiệu bằng tiếng Hy Lạp, Asios, nghĩa là Ngài thật xứng đáng. Kể từ giây phút đó, Đức Tổng giám mục Kirin, người đã được bầu làm Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga hôm thứ Ba ngày 27 tháng Giêng vừa qua, đã chính thức trở thành nhà lãnh đạo tối cao của giáo hội này. Đức Tân Thượng phụ năm nay 62 tuổi, đã từng đứng đầu ngành ngoại giao của Giáo hội Chính thống Nga từ năm 1989. Ngài được xem là một người có tinh thần cởi mở. Những kẻ chống đối Ngài cho rằng Ngài quá thân thiện với Giáo hội Công giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô hãy làm chứng cho thế giới thấy rằng hiệp nhất là điều có thể được. Hôm thứ Sáu, ngày 30 tháng Giêng vừa qua, ngỏ lời với các thành viên của Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống, Đức Thánh Cha nói rằng thế giới cần có một dấu hiệu hữu hình về hiệp nhất. Ủy ban hỗn hợp này gồm có đại diện của Giáo hội Công giáo cũng như đại diện của các giáo hội chính thống Đông Phương như Giáo hội Tông truyền Armenia, Giáo hội Chính thống Copt, Giáo hội Chính thống Ethiopia, Giáo hội Chính thống Syria, Giáo hội Chính thống Syria thuộc nghi lễ Malankara và Giáo hội Chính thống Eritrea. Theo Đức Thánh Cha, mỗi giáo hội đều góp phần vào cuộc đối thoại bằng những truyền thống phong phú riêng của mình, cũng như nói lên quyết tâm vượt qua những chia rẽ trong quá khứ và đẩy mạnh chứng từ hiệp nhất của các tín hữu Kitô trước những thách đố ngày nay. Đức Thánh Cha khẳng định, liên kết thiêng liêng như là môn đệ của Chúa Kitô, các tín hữu Kitô cũng được mời gọi hiệp nhất một cách hữu hình như một giáo hội duy nhất. Tin Washington. Các giáo trưởng Do Thái tại Hoa Kỳ thất vọng về việc Đức Thánh Cha rút lại và tuyệt thông cho một vị giám mục đã chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Cha James Massa, giám đốc điều hành của Văn phòng Đại kết và Liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, người Do Thái rất đau lòng về việc Đức Cha Williamson được tha và tuyệt thông. Cha Massa nói rằng, nhiều người Do Thái đã gọi đến văn phòng của cha để tìm hiểu về quyết định của Tòa Thánh. Ngày 27 tháng Giêng vừa qua, Tòa Đại Giáo trưởng Do Thái tại Israel đã quyết định đình hoãn vô thời hạn một cuộc gặp gỡ với Tòa Thánh được dự trù diễn ra vào tháng 3 tới đây. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới sâu xa với người Do Thái, đồng thời cũng lên án thái độ chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Tin Roma. Bộ Giáo lý Đức tin đề nghị thiết lập một giám hạt tổng nhân dành riêng cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Theo tin từ báo The Record, xuất bản tại Tây Bắc Úc Đại Lợi, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ chính thức công bố quyết định trên đây sau lễ phục sinh năm nay. Đức Thánh Cha đã tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề này, và Ngài đã cố gắng tạo sự hiệp nhất Kitô trong năm Thánh Phaolô này. Được biết năm 2007, Liên hiệp Anh giáo truyền thống quy tụ khoảng 4.000 thành viên đã bắt đầu tìm kiếm sự thông hiệp trọn vẹn với Giáo hội Công giáo về phương diện cơ cấu cũng như cử hành các bí tích. Liên hiệp này đã tách rời khỏi Liên hiệp Anh giáo Thế giới vì một số vấn đề thần học và luân lý như truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, cũng như những người đang có quan hệ đồng tính công khai. Vào tháng 10 năm vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã quyết định không thành lập một nghi lễ Anh giáo bên trong Giáo hội Công giáo, như trường hợp các Giáo hội Công giáo Đông Phương, mà trái lại đề nghị thiết lập một giám hạt tổng nhân có giám mục, giáo sĩ riêng. Opus Dei là giám hạt tổng nhân đầu tiên trong giáo hội. Đức cha John Hepworth, tổng giám mục kiêm giáo chủ Anh giáo tại Adelaide, Úc Đại Lợi, cho báo The Record biết rằng Ngài sẽ đưa tất cả các giám mục Anh giáo trong Liên hiệp Anh giáo truyền thống đến Roma để tham dự lễ trung phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y John Henry Newman, người đã từng từ Anh giáo trở lại Công giáo. Hiện nay chỉ có một trở ngại cho việc thông hiệp trọn vẹn của Liên hiệp Anh giáo truyền thống, đó là hầu hết các giám mục trong Liên hiệp đều có gia đình. Tin Johannesburg. Hàng trăm người tại Nam Phi tham gia cuộc tuyệt thực để tranh đấu cho công lý và dân chủ tại Zimbabwe. Hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 2 vừa qua, khi một số vị nguyên thủ quốc gia Phi Châu họp thượng đỉnh tại Johannesburg, Nam Phi, để tìm kiếm một giải pháp cho Zimbabwe, Đức Tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và phu nhân, cũng như hàng trăm người khác, đã tham dự một chiến dịch tỏ tình liên đới với nhân dân Zimbabwe. Hiện tất cả đang tuyệt thực hay chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Nhiều người cho biết sẽ tuyệt thực trong nhiều ngày. Ông Kumi Naidu, tổng thư ký của tổ chức nhân quyền có tên là Civicos, nói rằng ông sẽ tuyệt thực cho đến ngày 11 tháng 2 tới đây để tỏ tình liên đới với người dân Zimbabwe hiện đang đói khổ. Những người tham gia chiến dịch này kêu gọi hãy ngưng tức khắc các cuộc bắt cóc tại Zimbabwe, và tuyên bố rằng nước này hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Những người tham gia chiến dịch cũng yêu cầu cộng đồng phát triển Nam Phi hãy ngưng xem ông Mugabe như tổng thống hợp pháp của Zimbabwe. Tin Colombo. Đức giám mục giáo phận Jaffna, Sri Lanka, đã cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác tham gia tuyệt thực để yêu cầu chính phủ bảo vệ thường dân hiện đang bị mắc kẹt trong vùng có giao chiến giữa quân đội chính phủ và các phiến quân mãnh hổ Tamil. Cuộc tuyệt thực đã diễn ra hôm 28 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ ở thủ đô Colombo. Tham gia cuộc tuyệt thực, ngoài Đức cha Thomas Savondaranayagam, giám mục giáo phận Jaffna, miền Bắc Sri Lanka, là nơi đang bị xâu xé vì cuộc chiến, còn có các đức giám mục Anh giáo, các linh mục và tu sĩ tại miền Nam Ấn Độ, cũng như nhiều đại diện của các tổ chức Ấn giáo. Những người tham gia cuộc tuyệt thực đã cầu nguyện, thiền niệm và kêu gọi cộng đồng thế giới can thiệp.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tình hình tài chính của Tòa Thánh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có ảnh hưởng đến tình trạng tài chính của Tòa Thánh, nhưng trong một mức độ không đáng kể. Các cuộc dâng cúng cho Tòa Thánh vẫn còn rất quảng đại, và trong kế toán năm 2008 vừa qua, Ngân hàng Vatican vẫn không thua lỗ. Từ 20 năm qua, cứ vào tháng Giêng, ông Angelo Gallola, Chủ tịch Ngân hàng Vatican, còn được gọi là Viện Các Hoạt động Tôn giáo, đều đệ trình lên Đức Giáo Hoàng một ngân phiếu rút ra từ tiền lời của ngân hàng. Số tiền này luôn được bảo mật. Tuy nhiên, các nguồn tin thông thạo từ Vatican nói rằng, ngân phiếu này có thể gấp hai lần đồng tiền Thánh Phêrô, tức tiền dân cúng từ khắp nơi gửi về cho Đức Thánh Cha, để Ngài sử dụng vào các hoạt động bác ái. Đồng tiền Thánh Phêrô là một khoản tiền lớn trong thu nhập của Tòa Thánh. Năm 2007, quỹ này thu được 94 triệu Mỹ Kim. Trong số này, một ân nhân ẩn danh tặng 14 triệu. Những nước đóng góp quảng đại nhất cho quỹ này là Hoa Kỳ và Ý. Nhưng đồng tiền Thánh Phêrô không phải là số tiền dân cúng duy nhất dành cho Đức Giáo Hoàng. Bên cạnh đó còn có những dân cúng và đóng góp từ các giáo phận và dòng tu trên khắp thế giới. Đây là sự đóng góp được quy định theo giáo luật số 1271. Trong năm 2007, số tiền đóng góp từ các giáo phận và dòng tu lên đến gần 30 triệu Mỹ Kim. Nước Đức đứng đầu trong danh sách đóng góp, kế đó là Hoa Kỳ và Ý. Mặc dù đây là một sự đóng góp tự nguyện, nhưng trong những năm gần đây, Tòa Thánh quy định rằng mỗi giáo phận phải đóng góp một âu kim cho mỗi đầu người, và mỗi dòng tu phải đóng góp 10 âu kim cho mỗi thành viên. Nhưng con số chỉ dẫn này thường không được tuân thủ. Có nơi đóng góp nhiều hơn quy định, nhưng đa phần không đạt đúng chỉ tiêu. Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô và các đóng góp cho Đức Giáo Hoàng được quản lý bởi một văn phòng trực thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Văn phòng này do Đức ông Gianfranco Piovano điều hành. Chính từ văn phòng này mà Tòa Thánh nhận tiền cho những công tác khẩn cấp. Gần đây nhất, Tòa Thánh đã gửi một ngân khoản để đóng góp vào việc tái thiết dải Gaza. Ngoài đồng tiền Thánh Phêrô, ngân sách của Tòa Thánh và ngân sách của quốc gia thành phố Vatican cũng luôn luôn được bạch hóa. Ngân sách của Tòa Thánh được đặt dưới sự quản lý của Đức Hồng Y Attilio Nicora, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Di sản Tòa Thánh. Riêng ngân sách của quốc gia thành phố Vatican do Đức Hồng Y Giovanni Lajolo chịu trách nhiệm. Việc điều hành quốc gia Vatican bao gồm việc bảo quản tài sản, các cơ sở cũng như đảm trách an ninh, y tế, điện nước, bưu điện, thông tin và nhiều dịch vụ khác. Dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo cũng nằm dưới sự quản trị của quốc gia Vatican. Quốc gia Vatican có khoảng 1.800 nhân viên, trong số này có hơn 600 người đã về hưu. Nhưng ngân sách của quốc gia này không bao giờ thiếu hụt. Các nguồn thu nhập chính của quốc gia này đến từ các viện bảo tàng Vatican. Tuy nhiên, các thu nhập thay đổi tùy năm. Chẳng hạn năm 2006, quốc gia này có mức thặng dư là 7.200.000 âu kim. Nhưng năm sau, mức thâm thục lại lên đến 8 triệu âu kim. Ngân sách của quốc gia Vatican phải được dùng cho những khoản chi tiêu lớn như đài phát thanh Vatican và báo Người Quan Sát Roma. Vì không có quảng cáo cho nên đài phát thanh Vatican chỉ có chi, chứ không có thu. Mỗi năm phải tốn cho đài này khoảng 24 triệu âu kim. Riêng báo Người Quan Sát Roma, mỗi năm phải chịu một sự thiếu hụt khoảng từ 4 đến 5 triệu âu kim. Trong các cơ sở kinh doanh của Tòa Thánh, thu được nhiều lợi nhuận hơn cả, có lẽ là nhà in Vatican. Gần đây, nhờ các tác phẩm của Đức Benedicto,
nhà in và xuất bản Vatican đã thu được trên cả triệu Âu Kim. Trung tâm truyền hình Vatican cũng thu được hơn nửa triệu Âu Kim trong năm 2007 vừa qua. Nhưng những thu nhập trên đây không thể nào bù đắp cho những chi tiêu khổng lồ của nguồn máy giáo triều, hiện sử dụng khoảng 2.700 nhân viên và nuôi sống trên 900 người hưu trí. Ngoài bộ truyền giáo vốn tự quản nhờ tiền dân cúng trong ngày khánh nhật truyền giáo, tất cả các bộ và cơ quan khác của giáo triều đều nhờ vào ngân sách của tòa thánh. Gần 200 tòa sứ thần và phái bộ ngoại giao của tòa thánh ở nước ngoài cũng đòi hỏi một ngân sách rất lớn. Nhưng nhìn chung, ngân sách tòa thánh, dù có thiếu hụt, vẫn không phải chịu nhiều ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Quốc gia Vatican vẫn được tiếng là đóng góp tích cực vào cuộc chiến bảo vệ môi sinh. Tại Hungary, bên cạnh dòng sông Tisza, hiện nay các nước Tây Âu đang cho trồng một khu rừng có khả năng hút khoảng 82 triệu tấn tháng khí mỗi năm. Trong số 1 triệu cây được trồng thì tòa thánh đã đóng góp 125.000 cây. Số cây này có thể hút khoảng 10 tấn tháng khí, tương đương với lượng tháng khí được nhả ra trong 4 bức tường của tòa thánh. Với sự đóng góp này, Vatican trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không còn thải ra tháng khí. Quốc gia Vatican cũng là một trong những nước đi tiên phong trong việc sử dụng năng lượng mặt trời. Một hệ thống năng lượng mặt trời đã phủ đầy mái nhà của Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Hệ thống năng lượng mặt trời này vừa cung cấp điện năng cho các cơ sở của tòa thánh, vừa tiết kiệm được 80 tấn dầu hỏa mỗi năm, và nhất là giảm thiểu được 225 tấn tháng khí. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương.
Dạy con biết yêu chuộng hòa bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong một cuốn phim tài liệu có tựa đề Các con thú, được quay tại một khu có tên là Pavlov, thuộc sở thú Moscow, người ta thấy nhiều cảnh rất khác thường. Chẳng hạn một con sư tử và một cậu bé sống chung với nhau trong một cái chuồng. Vậy mà đứa bé vẫn không hề hấn gì. Trong một cái chuồng khác, người ta lại thấy một con chó sói nằm bên cạnh một con cừu, và cả hai chơi đùa với nhau như đôi bạn. Trong một cái chuồng khác, một con cọp cũng sống chung với một con nai. Hai con vật ăn ngủ chơi chung với nhau. Người ta cũng chưa thấy có điều gì xảy ra. Cuộc thí nghiệm này đã kéo dài trong 20 năm và chưa từng gặp một thất bại nào. Sư tử và chiên sống chung với nhau trong cùng một nơi. Sư tử vẫn tiếp tục ăn thịt, chiên vẫn được nuôi bằng cỏ. Chưa bao giờ sư tử muốn vồ lấy khối thịt trước mặt mình là con chiên. Phải chăng những con thú này cư xử tử tế với nhau hơn cả loài người? Vậy thì nhờ đâu mà chúng đã được như thế? Câu trả lời chỉ có thể là tất cả đều nhờ huấn luyện. Câu chuyện sở thú trên đây không khỏi gợi lên cho chúng ta cảnh tượng đã được tiên tri Isaiah loan báo từ ngàn xưa. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn mang sữa, sẽ vui đùa kề bên hang rắn lục. Và trẻ con vừa thôi bú, sẽ thọc tay vào hang rắn độc. các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta. Lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã có thể trở thành hiện thực. Thú vật có thể sống chung hòa bình với nhau. Loài người có lẽ không công bình khi gán cho thú vật những gì là đê hèn xấu xa nhất. Kỳ thực, giữa những con vật cùng một giống loại, không bao giờ có sự cắn xé nhau. Những con sư tử trong cùng một bầy không bao giờ ăn thịt nhau. Trong khi đó, giữa loài người với nhau, con người không bao giờ ngừng nghỉ trong việc phát minh ra các thứ vũ khí để giết nhau. Con người không bao giờ ngừng nghỉ để sát hại và loại trừ lẫn nhau. Sói sống chung với chim con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Bò con và gấu sẽ ăn chung với nhau một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ với nhau. Bức tranh trên đây đã trở thành hiện thực trong thế giới loài vật. Nhờ sự huấn luyện của loài người, loài thú có thể trở thành thuần thục và chung sống hòa bình với nhau. Còn loài người thì sao? Tiên tri Isaiah cũng đã loan báo về loài người như sau. Họ sẽ lấy gươm mà rèn lên lưỡi cày, lấy giáo rèn lên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ê chề vì hai cuộc đại chiến với không biết bao nhiêu tổn thất ngu xuẩn. Thế giới đã có thể ngồi lại với nhau để thành lập điều được gọi là Liên Hiệp Quốc. Trước trụ sở của tổ chức ở New York, Hoa Kỳ, người ta thấy lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã được long trọng viết lên như một lời cam kết. Vậy mà hơn 50 năm qua, chiến tranh vẫn còn đó. Đe dọa của những cuộc chiến tranh thảm khốc hơn xem ra ngày càng rõ nét hơn. Những cuộc diệt chủng sau đệ nhị thế chiến tinh vi và dã man hơn. Các thứ vũ khí giết người ngày càng tối tân hơn. Cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và những vụ cài bom tự sát là tột đỉnh của những khám phá của con người trong việc chém giết lẫn nhau. Được huấn luyện, loài thú đã có thể sống chung hòa bình với nhau, nhưng loài người thì lại xem ra vẫn chưa được giáo dục để có thể xây dựng hòa bình với nhau. Hòa bình là điều có thể và phải có giữa loài người. Đây phải là xác tín nền tảng nhất mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái. Cha mẹ có thể dạy cho chúng rằng một con người có đạo đức và biết sống tử tế luôn hoạt động cho hòa bình, bởi vì họ ý thức rằng chiến tranh chỉ mang lại đau khổ chết chóc cho con người mà thôi. Đi từ kinh nghiệm đau thương của dân tộc, đã đến lúc cha mẹ Việt Nam cần phải cho con cái thấy rằng chiến tranh không bao giờ là một thành tích để hãnh diện. Chiến tranh, dù có mang lại chiến thắng, cũng chỉ đồng nghĩa với chết chóc, mất mát, lạc hậu mà thôi. Chủ trương đánh cho đến người Việt Nam cuối cùng, dù có đặt lên bàn thờ tổ quốc triệu triệu anh hùng dân tộc, cũng chỉ là một chủ trương kém văn hóa mà thôi. Những bài học vỡ lòng về hòa bình mà cha mẹ có thể và phải dạy cho con cái, không phải là những bài tính cộng trừ nhân chia về số xác chết hay khí giới tịch thu của kẻ thù, mà phải là những lời chào hỏi lịch sự nền tảng, những cử chỉ sống tử tế, một cái nhìn cảm thông đối với người khác. Cha mẹ, hãy trả lại cho con cái Việt Nam bài học vỡ lòng của quốc văn giáo khoa thư. Thương người như thể thương thân. Thấy người hoạn nạn thì thương. Thấy người tàn tật lại càng trông nom. Thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Thú vật đã có thể được huấn luyện để sống chung hòa bình với nhau. Loài người lại càng phải được giáo dục để xây dựng hòa bình với nhau hơn. Giáo dục hòa bình trước tiên là giáo dục một tâm hồn yêu chuộng hòa bình. Hòa bình đích thực chỉ có thể xuất phát từ tâm hồn mà thôi. Đây chính là hòa bình đích thực mà Chúa Giêsu để lại cho con người. Ngài không ban thứ hòa bình đồng nghĩa với vắng bóng chiến tranh. Ngài không ban thứ hòa bình là quân bình giữa các lực lượng quân sự. Hòa bình đích thực là sự bình an trong tâm hồn. Khi một người cảm thấy bình an trong tâm hồn, sự bình an ấy sẽ tỏa lan ra cho những người xung quanh. Để có được bình an đích thực trong tâm hồn, con người cần phải chiến đấu và từ bỏ không ngừng. Kẻ thù của mỗi người không ai khác hơn là chính bản thân mình. Có chiến thắng được bản thân, con người mới cảm nhận được bình an và mới có thể mang lại hòa bình cho người khác. Lenin đã có lý để nói về Thánh Francisco Assisi như sau. Chỉ cần 10 người như Thánh Francisco cũng đủ để cải tạo nước Nga. Tiếc thay, ông đã không xây dựng hòa bình theo con đường của Thánh Francisco, mà đã chọn con đường bạo động và chiến tranh. Con đường của hòa bình đích thực thiết yếu là con đường nội tâm. Muốn cải tạo thế giới, cần phải cải tạo chính bản thân trước đã. Ai đó đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi cầu xin cho được sức mạnh để thay đổi thế giới. Bước vào tuổi trung niên, tôi mới chợt bừng tỉnh để thấy rằng tôi đã qua nửa đời người mà không thay đổi được một người nào. Tôi liền cầu nguyện cho có sức mạnh để thay đổi những người xung quanh tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi. Nhưng giờ đây, bước vào tuổi già, lời cầu nguyện của tôi chỉ còn là, lạy Chúa, xin cho con có đủ sức mạnh để ít nhất thay đổi chính bản thân con. Với lời cầu nguyện trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngạn ngữ Latin có nói, biết được cội nguồn sự vật mới thật là biết. Một sự hiểu biết sâu xa luôn là một sự hiểu biết về cội nguồn. Có người đã tính ra rằng phải mất 2.500 năm nhân loại mới biết được cội nguồn của sông Nil bên Ai Cập, tức con sông dài nhất thế giới. Vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên, sử gia Herodotus của Hy Lạp là người đầu tiên đã cố gắng đi lần lên thượng nguồn của dòng sông để tìm cho bằng được cội nguồn của nó.
từ đó qua hàng bao thế kỷ. Nhiều người đã nói góp ông trong cuộc thám hiểm này. Tất cả đều cố gắng tìm cho ra được con sông này bắt nguồn từ đâu. Nhưng mãi cho đến thế kỷ thứ 19, khi hai cái hồ lớn mà người ta đặt tên là Victoria và Albert được khám phá, lúc bấy giờ người ta mới biết được đâu là cội nguồn của con sông dài nhất thế giới này. Trong bài tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ năm thường niên năm B, có lẽ câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là: Chúa Giêsu đã lấy đâu được nguồn năng lực giúp Ngài có thể hoạt động không biết mỏi mệt như thế? Chủ nhật tuần trước, Ngài được giới thiệu như một vị tiên tri mà lời nói và việc làm có một uy quyền đặc biệt. Trong tin mừng Chủ nhật thứ năm thường niên, Ngài xuất hiện như một con người cứu nhân độ thế không biết mỏi mệt. Suốt ngày, Ngài bị bao vây tư bề. Biết bao nhiêu người ốm đau tật nguyền đều tìm đến với Ngài, và Ngài đã không loại trừ một người nào. Làm việc như thế, nhưng Chúa Giêsu không hề để lộ bất cứ một triệu chứng nào mà ngày nay chúng ta gọi là kiệt sức. Xem ra, Ngài có cả một nguồn năng lực không bao giờ cạn để không ngừng tỏ ra kiên nhẫn, cảm thông, yêu thương và trìu mến với mọi người. Phần thứ hai của bài tin mừng theo Thánh Mặc-cô hé mở cho chúng ta thấy được nguồn năng lực mà Chúa Giêsu luôn múc lấy để có thể hoạt động không biết mỏi mệt như thế. Thánh Mặc-cô viết như sau: Sáng sớm tinh sương, người đã trỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện. Như vậy, cầu nguyện chính là nguồn năng lực của Chúa Giêsu. Đọc lại lịch sử giáo hội, chúng ta sẽ thấy một mẫu số chung nơi tất cả các vị thánh. Tất cả đều bắt chước Chúa Giêsu. Các ngài múc lấy sức mạnh từ nguồn năng lực là sự cầu nguyện. Ngày nay, một trong những lời than phiền thường được nghe nhất có lẽ là thiếu thời giờ. Có người thời đại phải chạy ngược với kim đồng hồ đến độ chẳng còn thời giờ cho những sinh hoạt cần thiết cho cuộc sống. Một trong những sinh hoạt cần thiết đó là những giây phút hồi tâm suy nghĩ và cách riêng cầu nguyện. Người ta có thời giờ cho mọi sự ngoại trừ cầu nguyện. Cầu nguyện bị xem là việc làm cuối cùng trong ngày. Thật ra, như Chúa Giêsu đã chứng tỏ, cầu nguyện phải là việc làm đầu tiên trong ngày. Ngay từ sáng tinh sương, Ngài đã đi cầu nguyện. Làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí là quan trọng và cần thiết. Nhưng không gì quan trọng và cần thiết bằng cầu nguyện. Không có cầu nguyện, linh hồn sẽ chết ngạt. Ai đã nói một cách chí lý, cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Nghĩ được như thế, thì tìm cho ra giờ để cầu nguyện không còn là một vấn đề nữa. Và lúc đó, cầu nguyện cũng không còn là sinh hoạt đầu ngày hay cuối ngày nữa, mà sẽ là một thái độ bao trùm toàn bộ cuộc sống con người. Với một thái độ cầu nguyện như thế, cuộc sống sẽ trở thành đơn giản và con người sẽ tìm được thời giờ cho mọi sự. Với một thái độ cầu nguyện như thế, con người sẽ tìm được giải pháp cho mọi vấn đề gai gốc của cuộc sống. Nếu chúng ta có một thái độ cầu nguyện như thế, Chúa sẽ đi vào cuộc sống chúng ta và mang lại năng lực và hiệu năng cho mọi việc chúng ta làm. Ngài cũng lấp đầy tâm hồn chúng ta bằng sự bình an và niềm vui của Ngài. Và như thế, Ngài trở thành cội nguồn sức mạnh của chúng ta.
Chúa là cứu tinh cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con tin tan thương, hoan ca danh Ngài chung tung Ngài muôn nơi chúa, Chúa là
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Nên Thánh của tác giả Khổng Đức Nhuận. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Nên Thánh là một trong những chủ đề mà bất cứ một ai lên đường tìm kiếm Chúa cũng phải quan tâm và chắc chắn phải trải qua nhiều ngày đêm khắc khoải, suy tư, trăn trở để tìm ra ý nghĩa đích thực của việc Nên Thánh này. Thật vậy, bản thân tôi cũng đã dành thời gian hàng năm trời miên man suy tư về chủ đề nghe có vẻ rất quen nhưng cũng rất đổi hóc búa này. Tôi xin chia sẻ con đường nên thánh của tôi, dựa vào lời tông thư của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đừng hiểu lầm về lý tưởng trọn lành này, như thể đời sống thánh thiện đòi hỏi phải có một cuộc sống phi thường mà chỉ vài người xuất chúng mới đạt được. Đường nên thánh thì có nhiều và thích hợp với ơn gọi của từng người. Tiến trình nên thánh là một tiến trình cá nhân, đã đòi hỏi phải có một sư phạm đúng đắn về sự thánh thiện để có thể thích nghi với nhịp sống của từng người. Tôi xin phép được bắt đầu với câu, đường nên thánh thì có nhiều và thích hợp với ơn gọi của từng người. Tiến trình nên thánh là một tiến trình cá nhân, đã đòi hỏi phải có một sư phạm đúng đắn về sự thánh thiện để có thể thích nghi với nhịp sống của từng người. Quả thật, đường nên thánh thì có nhiều, và tiến trình nên thánh là một tiến trình cá nhân với sự nâng đỡ của nhiều yếu tố, sức mạnh của Chúa, các bí tích, cộng đoàn, gia đình, nhưng tiến trình cá nhân nên thánh là một yếu tố quan trọng nhất. Muốn nên thánh, chính tôi phải xác tín, phải cố gắng, phải nỗ lực, phải kiên trì, phải quyết tâm. Tôi xin chia sẻ quá trình nên thánh của tôi, có thể nó hơi lạ, thậm chí một số người còn cho là rất khác lạ. Nhưng dù sao, tôi cũng xin trình bày như một việc chia sẻ đời sống mà nhiều cộng đoàn đang thực hiện. Quá trình nên thánh của tôi có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, ai sao tôi vậy? Nên thánh là một điều không tưởng, vì tôi thấy mình yếu đuối, phàm hèn, tội lỗi. Tương quan giữa Chúa và tôi luôn có một bức tường ô nhục ngăn cách thánh phàm. Giỏi lắm là vào những dịp tĩnh tâm mùa vọng hay mùa chay, tôi mới cảm thấy có vẻ hơi gần Chúa được đôi chút. Nhưng rồi những lời kêu gọi sửa đường lối Chúa chưa kịp uống cho ngay thẳng, và lời kêu gọi sám hối chưa kịp ăn năn dốc lòng chừa, thì mùa Giáng sinh rộn rã, mùa phục sinh tưng bừng đã cuốn phăng đi tất cả, và con người cũ của tôi đã vội vã quay về, với mùa thường niên chạy trôi theo nhịp bình thường đều đều, ai sao tôi vậy, amen. Lời Đức Giê-xu nhắn nhủ, anh em hãy nên trọn lành như cha anh em trên trời, tôi nghĩ chỉ để lọng kính cho vui, rồi đặt lên nơi thật cao trên các bàn thờ để hù ma thiên hạ. Giai đoạn 2, miên man suy tư về nên thánh. Suốt một năm trời ròng rã, tôi đã đặt cho mình những câu hỏi và tự mày mò, tự tìm kiếm câu trả lời. Muốn nên thánh, tôi phải làm gì? Tôi đã tham dự thánh lễ, chủ yếu là xem và rước lễ, chứ không phải là rước Chúa, khoảng 7.000 lần. Thế mà sao tôi vẫn không thánh thiện hơn chút nào? Lẽ ra mỗi lần rước Chúa, tôi có thể gần Chúa thêm 1 mm, và như vậy tôi đã gần Chúa được 7 mét. Ấy thế mà không phải, dường như càng lớn, tôi lại càng xa Chúa hơn với cả ngàn thứ lo toan trong cuộc sống. Tôi phải đọc kinh ư, tôi cảm thấy đọc kinh có phần máy móc, đọc cho có lệ. Làm việc lành phúc đức ư, Chúa đâu chẳng thấy, ngoài cái thằng tôi đang thầm tự hào về những việc đạo đức hay những việc thi ân làm phúc cho người khác. Tóm lại, tôi đã làm hết cách, nhưng tất cả đều không giúp tôi thánh thiện hơn, và bức tường ngăn cách của tôi với Chúa dường như càng ngày càng cao hơn, càng dày hơn, có lẽ không cách nào phá nổi. Như thế tôi có thể kết luận, vấn đề nên thánh không lệ thuộc vào các việc tôi làm, cho dù đó toàn là những việc đạo đức. Vậy nên thánh dựa trên nền tảng nào? Để tìm ra câu hỏi hóc búa này, tôi bắt đầu chúi mũi vào việc nghiên cứu Kinh Thánh. Vào năm 1985, sách Kinh Thánh còn hiếm hoi, tôi dùng cuốn Tin Mừng Về Chúa Cha của Linh Mục An Sơn Vị và bộ Kinh Thánh của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn. Tôi đọc thật kỹ, ghi chép những câu tâm đắc vào sổ và miệt mài suy tư trong nỗi khắc khoải canh trường. Cuối cùng, tôi đã khám phá ra bản chất của việc nên thánh. Thì ra nó đơn giản như một bài tính nhân, 2 × 5 = 10. Đây là một vài điều tôi khám phá ra. Bản chất tôi vốn là thánh, thế mà tôi cứ phải mãi loay hoay kiếm tìm. Tôi xin khởi đi từ kinh nghiệm của Thánh Phaolô, một con người diệt thành, đã từng hăng hái bắt hại những người Kitô hữu nguyên thủy. Thế mà sau biến cố Damas, Ngài đã tập sống theo Đức Kitô, cuối cùng Ngài cũng khám phá ra rằng, trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Trong câu này, có một điều làm tôi vô cùng thích thú, đó là tôi vốn thánh thiện và tinh tuyền trước cả khi tạo thành vũ trụ. Tất cả không nhờ tôi thực hiện những việc làm trên, mà chính là nhờ tình thương của Người. Thêm vào đó, tôi còn nhớ rất rõ cảm nghiệm của ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi, trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi, ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu có dịp đi du lịch và hành hương đó đây trên thế giới, đặc biệt là tại các nước Tây Âu, quý vị và các bạn sẽ có dịp viếng thăm hàng trăm ngàn nhà thờ, các trung tâm hành hương, các viện bảo tàng và sẽ chiêm ngắm hàng triệu các ảnh tượng thánh thuộc mọi thời đại. Italia là quốc gia có nhiều các ảnh tượng nhất vì chứa đựng tới 70% gia tài nghệ thuật trên toàn thế giới. Italia cũng là quốc gia có kỹ nghệ sản xuất ảnh tượng đẹp nhất thế giới. Thật ra trong ba thế kỷ đầu của lịch sử Kitô giáo, tín hữu đã rất là dè dặt, không dám vẽ hay tạc tượng của Thiên Chúa và các thánh. Lý do là vì Thiên Chúa là đấng vô hình, siêu việt, thánh thiện, vẹn toàn, nên con người không thể nào diễn tả ra được. Đây hẳn cũng đã là lý do khiến cho Kinh Thánh Cựu Ước cấm dân Do Thái không được vẽ hình hay tạc tượng Thiên Chúa. Theo Linh Mục François Bursluc dòng Đa Minh, chuyên viên nghiên cứu các ảnh tượng thánh hơn 30 năm qua, thì diễn tả Thiên Chúa ra bằng hình ảnh là một việc không thể làm được. Nhưng hình vẽ có khả năng vượt thắng được hạn hẹp này. Cả ngày nay nữa, việc diễn tả Thiên Chúa ra bằng các hình ảnh vẫn được coi như là một loại mâu thuẫn. Các tín hữu độc thần khác như người Do Thái và người Hồi lại còn nghi ngờ hay chống đối các hình ảnh hơn nữa. Các hình ảnh Kitô không liên quan tới một sự thật, cũng không minh giải một đề tài hay diễn tả một giai đoạn hoặc một lịch sử. Hình ảnh vượt qua sự minh giải và trình thuật. Thần học gia người Do Thái Martin Buber đã viết rằng, Thiên Chúa của các tín hữu Kitô vừa không có hình ảnh, vừa được diễn tả ra bằng hình ảnh. Ông nói tới một Thiên Chúa đáng lý ra không có hình ảnh. Thật ra tín điều Kitô đã luôn luôn nhấn mạnh rằng, đối với mọi họa sĩ, việc vẽ hình ảnh của Thiên Chúa là điều không thể làm được. Việc bắt chước thực tại không thể thực hiện được vì Thiên Chúa là đấng hoàn toàn thiên linh nên không có một hình thể. Đồng thời trong nghệ thuật cổ Kitô, Thiên Chúa đã được diễn tả ra một cách từ từ, bắt đầu từ những hình ảnh nhân hình rất quen thuộc và thường xuyên hơn. Nhưng các hình ảnh này là một yếu tố của hiện tại được tín hữu sống. Việc vẽ hình của Thiên Chúa đã trở thành hoàn toàn hợp pháp vào thế kỷ thứ 8. Nhiều nghi ngờ còn sót lại đã tan biến sau Công đồng Nicaea thứ 2 năm 787. Nhờ gia tài của các giáo phụ, trong một văn bản rất chính xác, Công đồng cho rằng khi tin vào ngôi lời nhập thể thì không có lý do khước từ hình ảnh diễn tả người. Điều này sẽ được diễn tả ra bằng một quyền sáng tạo trình bày và tôn kính các hình ảnh của Chúa Kitô, của Đức Trinh Nữ Maria, của các thiên thần và các thánh. Nhờ một minh giải tín lý ngoại thường sẽ có một nền tảng vĩnh viễn được thiết lập liên quan tới sự hợp pháp của khoa vẽ ảnh tượng thánh Kitô. Có người cho rằng trước nhu cầu có ảnh tượng của tín hữu, giáo quyền đã phải nhượng bộ. Thật ra không phải như vậy. Chính lòng tin sâu đậm đã khiến cho sức bành trướng lan tràn của các ảnh tượng trong thời Trung Cổ phát triển mạnh. Thật thế, khi một tôn giáo được một nền văn minh sống một cách sâu đậm, thì đương nhiên nó phải được diễn tả ra bên ngoài bằng các hình ảnh nghệ thuật thánh. Và sau các diễn tả ra bằng lời nói, thì Kitô giáo đã chinh phục một cách có luận lý các kiểu diễn tả khác, từ nghệ thuật điêu khắc hội họa cho tới âm nhạc, kịch nghệ và văn chương. Thế rồi các kiểu diễn tả này ảnh hưởng trên các yếu tố đặc thù khác nữa, như việc suy tư về vài đoạn trong phúc âm, đặc biệt là phúc âm của Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu dùng rất nhiều lần động từ nhìn, xem và trông thấy. Lịch sử các hình ảnh thánh xem ra có một sự độc lập nào đó, một tiết nhịp gắn liền với các yếu tố thường hằng sâu thẳm của ý thức lòng tin. Các thời kỳ phong phú nhất của việc vẽ các ảnh tượng trong lịch sử nghệ thuật thánh đó là cuối thế kỷ thứ 11 và tiền bán thế kỷ thứ 12. Nghĩa là trong giai đoạn người ta đã sáng tác ra năm lược đồ vẽ ảnh Chúa Ba Ngôi nổi tiếng như còn biết tới cho tới nay. Còn có một giai đoạn khác nữa là giai đoạn phép lạ của nghệ thuật vẽ các hình ảnh thánh, đó là cuối thế kỷ 13 và đầu thế kỷ 14. Trong các giai đoạn này, các kiểu vẽ đều được mọi tầng lớp dân chúng ưa thích. Vì thế không thể nói tới nghệ thuật vẽ hình ảnh thánh của giới ưu tú và một nghệ thuật vẽ hình ảnh thánh của giới trung lưu hay của giới bình dân. Vì nghệ thuật là của tất cả mọi người. Đó là lý do khiến cho nghệ thuật thánh vẫn tiếp tục phát triển cả trong xã hội tục hóa ngày nay nữa. Lạy Chúa, chúng con đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Chúa để phản ánh vinh quang Chúa. Xin giúp chúng con duy trì trong sáng hình ảnh của Chúa nơi chúng con và biết nhận ra hình ảnh Chúa nơi tha nhân để kính trọng, yêu thương nhau và mưu cầu hạnh phúc cho nhau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được cắt kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.